Xin chào tất cả các em đã đến với kênh học văn của cô Hiền Lương. Trong tập podcast này, cô sẽ hướng dẫn các em phân tích 8 câu đầu trong bài thơ Việt Bắc của nhà thơ Tố Hữu. Trong nền văn học Việt Nam hiện đại, có một nhà thơ được coi là nhà biên niên sử bằng thơ, đó chính là Tố Hữu. Việt Bắc là bài thơ tiêu biểu chứng minh cho nhận xét trên. Bài thơ là sự tổng kết cuộc kháng chiến chống Pháp từ khi bắt đầu đến khi kết thúc thắng lợi. Đoạn thơ sau là những giây phút đầu tiên của buổi chia tay đầy bâng khuâng lưu luyến giữa kẻ ở, người đi. Mình về, mình có nhớ ta, 15 năm ấy thiết tha mặn nồng. Mình về, mình có nhớ không, nhìn cây nhớ núi, nhìn sông nhớ nguồn. Tiếng ai tha thiết bên cồn, bâng khuâng trong dạ, bồn chồn bước đi. Áo tràm đưa buổi phân ly, cầm tay nhau biết nói gì hôm nay. Việt Bắc là khu căn cứ địa kháng chiến được thành lập vào đầu năm 1940, gồm 6 tỉnh, viết tắt là Cao Bắc Lạng, Thái Tuyên Hà. Nơi đây chiến sĩ và nhân dân Việt Bắc đã có 15 năm gắn bó keo sơn nghĩa tình. Sau chiến thắng Điện Biên Phủ, hòa bình lập lại ở miền Bắc tháng 10 năm 1954, các cơ quan trung ương đảng, chính phủ đã rời từ chiến khu Việt Bắc về Hà Nội. Nhân sự kiện lịch sử có tính thời sự ấy, Tố Hữu đã viết bài thơ Việt Bắc. Việt Bắc được viết bằng thể thơ lục bát, dài 150 câu thơ, gồm 2 phần. Phần đầu tái hiện những kỷ niệm cách mạng và kháng chiến. Phần sau gợi viễn cảnh tươi sáng của đất nước và ca ngợi công ơn của Đảng, của Bác Hồ với dân tộc. Đoạn thơ trên gồm 8 câu thuộc phần 1 của bài thơ. Đoạn thơ làm hiện lên một khung cảnh chia tay đầy lưu luyến giữa người cán bộ kháng chiến với đồng bào Việt Bắc. 4 câu thơ đầu là lời của đồng bào Việt Bắc hỏi người ra đi. Và các em thấy rằng ở khổ thơ này, dường như nhà thơ để cho người Việt Bắc lên tiếng trước. Bởi vì thường chúng ta thấy rằng quy luật của các cuộc chia tay thì người ở lại bao giờ cũng có cảm giác buồn hơn. Phải chăng hiểu được tâm lý đó cho nên Tố Hữu đã để cho người Việt Bắc lên tiếng trước. Mình về mình có nhớ ta, 15 năm ấy thiết tha mặn nồng. Mình về mình có nhớ không, nhìn cây nhớ núi, nhìn sông nhớ nguồn. Mở đầu đoạn thơ là một câu hỏi tu từ. Trong câu hỏi ấy, mình chỉ người ra đi, ta chỉ người ở lại. Trong bài thơ Việt Bắc, nhân vật trữ tình đã phân thân thành hai nhân vật mình và ta để khơi dậy những kỷ niệm về Việt Bắc. Và hai đại từ mình và ta vốn là những đại từ rất quen thuộc trong ca dao. Mình về mình có nhớ ta, ta về ta nhớ hàm răng mình cười. Hay mình ơi có nhớ ta chăng, ta như sao vượt chờ trăng giữa trời. Nhưng nếu ca dao dùng cặp đại từ này để chỉ tình cảm lứa đôi, thì Tố Hữu lại dùng để chỉ tình cảm của các cán bộ cách mạng về xuôi với nhân dân Việt Bắc. Chính điều này đã khiến cho cuộc chia tay của họ trở nên lưu luyến, bịn dịn, giống như cuộc chia tay của đôi lứa đã gắn bó lâu dài. Trong câu chuyện với một nhà nghiên cứu văn học người Pháp, Tố Hữu từng tâm sự rằng: "Tôi phải lòng đất nước mình, nhân dân mình, nên viết về đất nước, nhân dân giống như viết về người mình yêu." Với cách xưng hô quen thuộc này, Tố Hữu đã khéo léo biến chuyện ân tình cách mạng trở thành giống như tâm trạng của đôi lứa yêu nhau. Hơn thế, trong khổ thơ đầu, từ mình được điệp lại 4 lần và sự xuất hiện dày đặc đó đã chứng tỏ hình dáng của người ra đi đã choáng ngợp trong tâm trí người ở lại. Bên cạnh đó, từ nhớ cũng được điệp lại 4 lần nhằm nhấn mạnh cảm xúc chủ đạo của đoạn thơ và những cung bậc cảm xúc khác nhau của nỗi nhớ. Cụm từ chỉ thời gian 15 năm ấy chính là nói đến cái khoảng thời gian gắn bó giữa người cán bộ kháng chiến về xuôi với nhân dân Việt Bắc. Tính từ cuộc khởi nghĩa Bắc Sơn năm 1940 đến khi cuộc kháng chiến chống Pháp thắng lợi năm 1954. Đây là khoảng thời gian rất dài với bao kỷ niệm buồn vui, khó khăn gian khổ của cuộc kháng chiến. Hai tính từ thiết tha, mặn nồng là chỉ tình cảm thủy chung, bền chặt, keo sơn khăng khít của người cán bộ kháng chiến và nhân dân Việt Bắc. Câu hỏi tu từ kết hợp với các cái hệ thống hình ảnh cây, núi, sông, nguồn không chỉ gợi ra hình ảnh thiên nhiên Việt Bắc mà còn gợi âm hưởng của ca dao, tục ngữ. Đọc câu thơ khiến ta nhớ đến câu tục ngữ uống nước nhớ nguồn. Như vậy, dường như người dân Việt Bắc đã khéo léo nhắn gửi người cán bộ kháng chiến về xuôi: đừng quên Việt Bắc. Việt Bắc chính là cội nguồn của cách mạng Việt Nam, là trung tâm đầu não của cuộc kháng chiến. Như vậy, với hình thức đối đáp quen thuộc trong ca dao cùng với hai câu hỏi tu từ, nhà thơ đã thể hiện thành công tình cảm thủy chung và nỗi nhớ của người Việt Bắc với kháng chiến, với Đảng, với Bác Hồ. Bốn câu thơ tiếp theo là lời của người cán bộ kháng chiến về xuôi: tiếng ai tha thiết bên cồn, bâng khuâng trong dạ bồn chồn bước đi, áo chàm đưa buổi phân ly, cầm tay nhau biết nói gì hôm nay. Đại từ phiếm chỉ ai gợi sự mơ hồ xa xăm. Tuy nhiên, trong câu thơ thì chúng ta có thể hiểu ai chính là người dân Việt Bắc. Người ra đi không trả lời trực tiếp câu hỏi của người dân Việt Bắc ở bốn câu trên mà lại độc thoại với chính mình. Và trong cái lời độc thoại này, các em thấy rằng họ có cái tình cảm đối ứng. Nếu như tha thiết ở khổ thơ trên là tình cảm của người Việt Bắc, thì thiết tha là ở cái khổ thơ này nó chỉ là cái sự tráo đổi vị trí nhưng cùng chung một sắc thái. Như vậy, người ra đi và người ở lại đều có chung tâm trạng, tình cảm. Rồi biện pháp đối bâng khuâng trong dạ, đây chính là nói đến cái cảm giác bên trong với bồn chồn bước đi, là cái cảm nhận bên ngoài, thể hiện một cái trạng thái không yên ổn, buồn vui lẫn lộn, lưu luyến, bịn dịn, khiến cho bước chân của người ra đi trở nên ngập ngừng. Rồi hình ảnh hoán dụ, áo chàm chỉ người dân Việt Bắc. Hình ảnh này rất là đa nghĩa. Đây là một cái hình ảnh gợi cho chúng ta rất nhiều ý nghĩa. Trước hết, nhắc tới hình ảnh này, nhắc tới cái mô típ chiếc áo chia ly quen thuộc. Trong ca dao thì chúng ta đã từng gặp những cái hình ảnh chiếc áo chia ly như anh về để áo lại đây, đêm khuya em đắp gió tây lạnh lùng. Rồi trong Truyện Kiều của Nguyễn Du, Nguyễn Du cũng từng viết người lên ngựa, kẻ chia bào, rừng phong su đã, thu đã nhuốm màu quan san, để nói về cuộc chia tay của Thúc Sinh và Thúy Kiều. Hay trong Chinh Phụ Ngâm, Đoàn Thụy Điểm cũng đã dịch câu thơ của Đặng Trần Côn đậm màu sắc chia ly qua hình ảnh chiếc áo. Áo chàng đỏ tựa dáng pha, ngựa chàng sắc trắng như là tuyết in. Như vậy, hình ảnh chiếc áo đã gắn với cảnh chia ly và trở thành một mô típ rất là quen thuộc trong văn học. Và ở đây, Tố Hữu cũng sử dụng mô típ ấy. Và áo chàm còn là hình ảnh gắn với người dân Việt Bắc, bởi vì người dân Việt Bắc họ thường hay mặc áo chàm. Và cái hình ảnh này đồng thời cũng gợi màu sắc giản dị, bền chặt, khó phai như tình nghĩa thủy chung của con người. Và tiếp nữa, nhà thơ còn sử dụng từ Hán Việt phân ly. So với chia ly thì nó cùng với nghĩa, nó cùng nghĩa. Thế nhưng phân ly thì lại gợi cảm giác nặng nề hơn. Đồng thời, cái từ phân ly ấy, nó cũng tạo ra cái sự lạ lẫm trong đoạn thơ mà toàn từ thuần Việt, nên nó khiến cho cái đoạn thơ này có thêm cái màu sắc cổ điển, gợi cho người đọc những liên tưởng về nỗi nhớ không nguôi, về bao cuộc chia ly trong văn học cổ. Rồi câu thơ cuối cùng là cầm tay nhau biết nói gì hôm nay, ba chấm. Không phải là không có gì để nói, mà không nói được vì xúc động. Những lời không nói ấy có lẽ đã nằm hết trong ba chữ cầm tay nhau và dấu ba chấm cuối dòng thơ. Cái cử chỉ này rất giống với cuộc chia tay giữa người chinh phu và người chinh phụ trong Chinh Phụ Ngâm khúc của Đặng Trần Côn. Nhủ rồi nhủ lại cầm tay, bước đi một bước, giây giây lại dừng. Và dù tình cảm của những con người trong hai cuộc chia tay là khác nhau, cuộc chia tay của người chinh phu là và chinh phụ chính là của hai vợ chồng, đúng không? Thế còn cuộc chia tay của người cán bộ cách mạng và người dân Việt Bắc là cuộc chia tay của nhân dân và cán bộ. Thế nhưng dù nó khác nhau, thế nhưng trạng thái cảm xúc thì chúng ta thấy rằng nó có sự giống nhau, bởi đó đều là sự bịn dịn, lưu luyến, không muốn rời xa. Với cái giọng điệu tha thiết ngọt ngào, mượn lời của hai kẻ yêu nhau, Tú Hữu đã dàn xong cảnh chia ly để từ đó nói chuyện ân tình cách mạng. Và đoạn thơ trên đã được Tố Hữu viết với nghệ thuật đậm đà tính dân tộc. Tố Hữu đã tạo ra những câu thơ lục bát như ca dao, như truyện kiều, như chinh phụ ngâm mà vẫn mang hơi thở của thời đại, với kết cấu theo lối đối đáp, giao duyên, rồi cách xưng hô mình ta thường thấy trong ca dao. Ông đã khéo léo biến chuyện ân tình cách mạng trở thành giống như tâm trạng của tình yêu đôi lứa. Đặc biệt, ngôn ngữ thơ vừa giản dị, mộc mạc, vừa cụ thể, sinh động và giàu nhạc điệu. Tất cả tạo ra một cái giọng điệu trữ tình, nghe thiết tha, êm ái, ngọt ngào như âm hưởng của lời du, đưa ta vào thế giới của kỷ niệm và tình nghĩa thủy chung. Nhìn chung, 8 dòng thơ đầu, nhà thơ đã dàn xong cảnh chia ly đầy lưu luyến, bịn dịn của kẻ ở, người đi. Catherine từng nói, văn học nằm vượt qua mọi quy luật băng họa của thời gian, chỉ mình nó không thừa nhận cái chết. Đoạn thơ trên nói riêng, bài thơ Việt Bắc nói chung là minh chứng hùng hồn cho nhận định muôn thuở đó. Đó là những bài ca không thể nào quên về cuộc kháng chiến chống Pháp anh hùng, về con người Việt Nam sống hiên ngang, nhân ái, chan hòa.